Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 10 tháng 5 sẽ có nội dung chính sau đây.
Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều nay.
Theo dự báo, giá xăng trong nước trong kỳ điều chỉnh ngày mai ngày 11 tháng 5 có thể tăng mạnh.
Sáng nay, chính phủ Australia bàn giao cho Việt Nam 7,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Moderna để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc chính thức tuyên thệ nhậm chức, bắt đầu nhiệm kỳ kéo dài 5 năm.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào chiều nay mùng 10 tháng 5 tại thủ đô Hà Nội. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trên cơ sở thống nhất về nhận thức, quán triệt đầy đủ sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, hội nghị đã đi sâu phân tích, đánh giá và thống nhất cao về các giải pháp, chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa luật pháp, chính sách về đất đai, trước hết là sửa đổi, bổ sung luật đất đai năm 2013 và các luật pháp có liên quan để khắc phục những hạn chế yếu kém tồn tại kéo dài lâu nay.
Làm rõ thêm về báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến yêu cầu phát triển nông nghiệp nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân và người dân nông thôn là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu thời gian tới phải tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc, đầy đủ, thực hiện nghiêm túc nghị quyết Đại hội 13 và nghị quyết của Trung ương lần này về phát triển kinh tế tập thể phù hợp với yêu cầu và tính chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của nước ta, phải thường xuyên quan tâm đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác mà nòng cốt là các hợp tác xã kiểu mới, coi đây là một thành phần kinh tế quan trọng cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.
Một trong những vấn đề được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt lưu ý trong bài phát biểu tại phiên bế mạc đó là sự cần thiết phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết, tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương đã bàn và thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đây được coi là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
Nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ cùng lãnh đạo các nước ASEAN dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ trong 2 ngày từ ngày 12 cho đến ngày 13 tháng 5. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc từ ngày mai 11 đến ngày 17 tháng 5.
Chia sẻ về sự kiện quan trọng này, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Evans Napper nhấn mạnh, việc thúc đẩy quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN nói chung và quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam nói riêng là một trong những ưu tiên của chính phủ Hoa Kỳ. Ông khẳng định vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tăng cường hợp tác về nhiều lĩnh vực trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Kế hoạch của đoàn thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc SEA Games 31 đã có sự thay đổi. Ban đầu, vận động viên đấu kiếm Vũ Thành An là người cầm cờ Tổ quốc đi đầu đoàn diễu hành, trong khi vận động viên bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đọc tuyên thệ. Trước lễ khai mạc, đoàn thể thao Việt Nam quyết định đổi nhiệm vụ của hai vận động viên kể trên. Cụ thể, Vũ Thành An sẽ thay mặt toàn bộ các vận động viên tham dự SEA Games 31 đọc tuyên thệ trong lễ khai mạc, còn Nguyễn Huy Hoàng rước quốc kỳ cho đoàn thể thao Việt Nam.
Thông tin từ ban tổ chức bóng đá nữ SEA Games 31 cho biết thời tiết tại Cẩm Phả, địa điểm thi đấu mưa to. Sau khi xem xét tình hình cụ thể, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC quyết định hoãn trận đấu vào lúc 16 giờ ngày hôm nay mùng 10 tháng 5. Cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Singapore lúc 19 giờ vẫn diễn ra như kế hoạch. Trận đấu bị hoãn sẽ chuyển sang ngày 11 tháng 5. Dự kiến Myanmar và Lào vẫn ra sân lúc 16 giờ, tuy nhiên địa điểm cụ thể vẫn chưa được xác định. Ban tổ chức có thể chọn sân cửa ông cách Cẩm Phả hơn 10 km để tổ chức trận đấu này.
Theo dự báo, giá xăng trong nước trong kỳ điều chỉnh ngày mai 11 tháng 5 có thể tăng mạnh và nhiều khả năng giá xăng sẽ vượt mốc 30.000 đồng một lít. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 6 tháng 5 cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore tăng mạnh so với kỳ tính giá trước. các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu phía Nam cũng đưa ra dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều chỉnh tới sẽ tiếp tục tăng. Nếu cơ quan quản lý không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu có thể tăng 1.500 đến 1.900 đồng một lít.
Bộ Y tế vừa gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước, các đơn vị trực thuộc, Bộ Y tế và các y tế các bộ ngành về hướng dẫn quy trình làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19. Bộ Y tế đề nghị phải hoàn thành làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 trước ngày 1 tháng 6 năm 2022. Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế về ký xác nhận hộ chiếu vaccine theo các văn bản số 1908 và 1975 của Bộ Y tế.
Sáng nay mùng 10 tháng 5, lễ bàn giao trên 7,2 triệu liều vaccine COVID-19 Moderna để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi do chính phủ Australia viện trợ đã diễn ra tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Trước đó, để hỗ trợ Việt Nam nguồn vaccine phòng COVID-19 tiêm chủng cho trẻ từ 5 cho đến dưới 12 tuổi, chính phủ Australia đã cam kết viện trợ cho Việt Nam hơn 14 triệu liều vaccine, trong đó có hơn 7,2 triệu liều vaccine Moderna và hơn 7 triệu liều vaccine Pfizer dành cho trẻ em kèm dung môi, vật tư tiêm chủng.
Ngày hôm nay, mùng 10 tháng 5, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ban hành văn bản gửi các tỉnh miền núi phía Bắc về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc sét, mưa đá và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 5, Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn từ 30 đến 60 mm trên 24 giờ, có nơi trên 100 mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
Chương trình tiếp tục với phần tin tức quốc tế. Theo Yonhap, cơ quan thông tấn xã Hàn Quốc, vào lúc 9 giờ sáng ngày 10 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, bắt đầu nhiệm kỳ kéo dài 5 năm. Cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 20 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đại dịch COVID-19 kéo dài sang năm thứ 3. Nội bộ xã hội Hàn Quốc tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn. Ông Yoon Suk-yeol nguyên là tổng công tố tối cao và đã xây dựng hình ảnh là nhân vật dám đương đầu với những sai phạm của chính quyền đương nhiệm. Dương cao khẩu hiệu chống tham nhũng, ông đã thu hút được một số lượng lớn cử tri muốn thay đổi và tạo ra luồng gió mới cho xã hội Hàn Quốc. Ông Mahinda Rajapaksa, thủ tướng vừa từ chức của Sri Lanka, được cứu trong một chiến dịch lúc rạng sáng nay khi làn sóng đụng độ bạo lực giữa hai phe biểu tình xảy ra. Quân đội được điều đến giải cứu ông này sau khi người biểu tình vượt rào để xông vào khu nhà riêng hai lần trong đêm qua. Cảnh sát Sri Lanka cho biết, sự việc xảy ra sau một đêm đụng độ bạo lực trên khắp thủ đô Colombo, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 217 người bị thương. Nhiều người biểu tình cho biết mục đích cuối cùng của họ là buộc Tổng thống Gotabaya Rajapaksa, anh trai của Tổng thống Mahinda Rajapaksa, từ chức.
Nhà Trắng vừa đưa ra cảnh báo nước Mỹ có thể ghi nhận thêm 100 triệu ca mắc COVID-19 trong làn sóng lây nhiễm mới vào mùa thu và mùa đông sắp tới. Theo đó, làn sóng này có thể do các dòng phụ mới của biến chủng Omicron có khả năng né cơ chế miễn dịch gây ra. Từ mùng 1 tháng 9 năm 2021 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, Mỹ đã ghi nhận 40 triệu trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc đẩy Quốc hội phê duyệt thêm gói cứu trợ trị giá 22,5 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ chính phủ liên bang tiếp tục mua các bộ xét nghiệm, thuốc điều trị và tiến hành các biện pháp giám sát phòng ngừa virus, tuy nhiên không được chấp thuận.
Giới chức tại Bắc Kinh tiếp tục siết chặt công tác kiểm soát dịch sau khi có thêm nhiều ca nhiễm mới tại địa phương. Cơ quan Y tế Bắc Kinh cho biết, kể từ ngày 12 tháng 5, người dân vào những nơi công cộng yêu cầu được cung cấp chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus trong 48 giờ. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 5, Bắc Kinh sẽ tiến hành xét nghiệm acid nucleic trên toàn thành phố, chia theo quận và theo ngày. Tính đến ngày 9 tháng 5, Bắc Kinh đã tổ chức 9 đợt xét nghiệm acid nucleic trên toàn khu vực.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, tiếp nối thành công trong việc không sử dụng bao ni lông, túi nhựa tại Cù Lao Chàm. Hiện nay, thành phố Hội An ở Quảng Nam đang lắp đặt hệ thống nhà xanh dùng để chứa các loại rác thải nhựa có thể tái chế ở tất cả 54 thôn, khối phố.
Những nhà xanh mang thông điệp lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa ra biển, xây dựng thành phố du lịch xanh. Ngay sau đây, mời quý thính giả đến với ghi nhận về nhà xanh với thông điệp về môi trường du lịch xanh tại thành phố Hội An.
Ngôi nhà xanh do Chi hội Phụ nữ khối Xuân Thuận, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An đặt tại nhà văn hóa chưa được bao lâu đã tiếp nhận rất nhiều rác nhựa đã được phân loại như vỏ lon các loại, chai nhựa, giấy bao bì, túi ni lông. Những phế liệu này tiếp tục được chị em hội viên phân loại và bán cho các nhà máy tái chế. Số tiền thu được từ rác nhựa của nhà xanh, Chi hội Phụ nữ khối Xuân Thuận mua bảo hiểm tặng phụ nữ và hỗ trợ hội viên khó khăn. Chia sẻ của chị Huỳnh Thị Đào, Chi hội trưởng Phụ nữ khối Xuân Thuận.
Tôi trang bị cho 54 cái chi hội phụ nữ thôn khối phố là 54 ngôi nhà xanh. Mục đích cuối cùng của chúng tôi là trong cái việc phân loại rác tại nguồn, đặc biệt là cái loại rác túi ni lông cũng như là rác thải nhựa dùng một lần.
Hiện nay, Hội Phụ nữ thành phố Hội An đang lắp đặt những ngôi nhà màu xanh thân thiện môi trường tại các khối phố, các khu dân cư đông đúc và điểm du lịch. Bà Nguyễn Thị Anh Thơ, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết.
Từ khi nhận cái ngôi nhà xanh mà để thu gom rác thải xanh, thu gom những cái rác thải tái chế để tập trung về một nơi tại ngôi nhà xanh, cùng chung tay với thành phố Hội An góp phần bảo vệ môi trường.
Tại thành phố Hội An, xã đảo Tân Hiệp, nơi sở hữu khu du lịch và khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, đã thành công trong việc không dùng bao ni lông, túi nhựa. Tiếp nối thành công này, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã hỗ trợ nhiều ngôi nhà xanh cho các khu dân cư và các thùng rác làm từ nhựa tái chế cho các cơ quan hành chính của thành phố. Ông Lê Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết.
Thì chúng tôi đã tăng cường cái công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các cái tổ chức để làm sạch môi trường biển, nhất là vận động nhân dân tham gia cái công tác sử dụng các cái loại bao bì không làm nguy hại đến môi trường và thường xuyên tổ chức các cái đợt ra quân để làm sạch bãi biển cũng như làm sạch môi trường biển.
Nhà xanh và thùng rác tái chế tại thành phố Hội An đã thu hút được sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng của cộng đồng, từ đó góp phần hỗ trợ tốt hơn công tác thu gom rác thải, là mắt xích quan trọng thúc đẩy tái chế các sản phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày thân thiện với môi trường, nhất là môi trường biển. Hoạt động này góp phần xây dựng thành phố du lịch xanh từ hành động xanh và đẹp của người dân và du khách.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.